Chàng rể ma giới, chương 885, tập kết mục tiêu ngân tráp, góc truyện audio.com, Trần Duệ một thân áo choàng không nhanh không chậm ra khỏi cửa thành tiến bước Hắc Mạc Sơn. Hắc Mạc Sơn ở gần tòa thành với địa hình khá phức tạp, người chưa quen rất dễ bị lạc đường, phải đi vòng nhiều lần mới ra được. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dù cho hiện tại đã là buổi sáng nhưng vẫn mờ tối, cả bầu trời xám mù mịt giống với mờ sáng. Điều này làm Trần Duệ nhớ tới mờ sáng kích tình cùng Catherine trên tinh đài, quả thật có thể dùng phóng túng để hình dung. Vị đệ nhất trí giả mỹ nữ ma giới kia mặc cho hắn đùa nghịch thành các tư thế xấu hổ mà lại không chút cố kỵ triền miên cùng hắn. Giống như đông đảo nữ tính vương tộc Aspen Maude, trong lòng nữ hoàng bệ hạ tình ái giữa nam nữ là thứ tự nhiên nhất, dục vọng là tình cảm thăng hoa, chỉ cần hai bên vui vẻ tình nguyện thì không có gì phải chống đối. Huống hồ thân mật giữa hai người vốn trong không gian kín không cho người ngoài biết nên cần gì phải kháng cự. Dù cho có chút yêu cầu vẫn làm nàng ngượng ngùng nhưng vẫn buông hết dè dặt phối hợp hắn, toàn tâm nghênh hợp dục vọng của hắn, vui mừng với niềm vui của hắn. Cái này gọi là dục vọng của Aspen Maude vương tộc, mỗi nữ tính dục vọng vương tộc đều là vưu vật trên giường chứ đừng nói tới vị đệ nhất mỹ nữ ma giới này. Đương nhiên loại phụng hiến này chỉ dành cho nam nhân nàng yêu mến, còn với những người khác nàng vẫn là nữ hoàng không thể mạo phạm, đầy trí tuệ và lạnh lùng. Hai người giày vò từ mờ sáng đến buổi sáng rồi đến trạng vạng. Trần Duệ mới tỉnh lại từ ngủ say, hắn không tiếp tục dừng lại hoàng cung mà nói với Catherine mình muốn đi. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, vì em, vì đâu đâu cũng vì các nàng. Em đợi chàng trở về. Dù cho chỉ có ngắn ngủi giao hoan nhưng Catherine cũng không giữ lại, cũng không hỏi hắn vì sao mà chỉ hôn hắn rồi nói hai câu này. Hóa ra khi Trần Duệ cảm ứng đến Sariel triệu hoán, nữ hoàng vô cùng nhạy cảm đã phát hiện được mấy phần. Đúng vậy, hắn có nàng, có các nàng còn có đâu đâu, bất kể con đường phía trước có gì hắn cũng sẽ không do dự, hắn sẽ trở về. Trong một tuần tiếp theo Trần Duệ chỉ thông qua ám ma đưa tin về để tránh các nàng lo lắng chứ bản thân không trở về mà ở trong siêu cấp hệ thống tu hành tiêu hóa lợi ích phong tinh Catherine mang đến tiến hành lĩnh ngộ ảo diệu và pháp tắc của xích cực tinh đế. Hiện nay còn có chỗ trống tinh thị và tinh đồ nhưng liên kết bình đẳng đã dùng hết, trước khi Trần Duệ tiến giai thì chỉ có thể thông qua chủ tử hoặc chủ bộc khế ước đưa vào vị trí phong tinh. Trên tầng mây không ngừng vang lên tiếng sấm lớn, xem chừng mưa to sắp đổ xuống. Nháy mắt Hắc Mạc Sơn đã hiện ra trước mắt hắn, núi này cũng không phải rất lớn, chỉ là núi nối với một khoảng rừng đen âm u. Đế đô âm ảnh vô cùng phồn hoa, cho dù là ngoại thành cũng có không ít người tới lui nhưng hôm nay trời đổ mưa to nên không mấy ai qua lại. Trần Duệ theo vị trí hiển thị trên tà đồng từng bước đi vào giữa rừng. Sariel cho hắn 10 ngày hạn chế nhưng Trần Duệ không chọn đến vào ngày cuối cùng mà chọn đến trước. Trần Duệ đã không phải tay mơ không hiểu gì mà mục tiêu lần này của hắn không chỉ là ngân tráp còn có Tiffany. Lần hành động này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, Sariel triệu hoán không chỉ một mình hắn, cái gọi là đồng bọn rất có thể sẽ cho hắn một đao từ sau lưng. Trong rừng cây róc rách mưa đổ, hạt mưa rơi trên áo choàng Trần Duệ nhưng phảng phất chạm phải vòng ngăn trơn trượt rơi xuống. Góc truyện audio.com Đất, sườn núi phía xa xuất hiện một bóng người là nam tử đầu chọc khôi ngô cả người bao phủ trong áo choàng hồng sắc, làm Trần Duệ kinh ngạc là nam tử tiến về phía hắn. Trong lòng Trần Duệ khẽ động không nhanh không chậm duy trì cự ly theo sau. Người đó như có phản ứng, ánh mắt lam sắc nháy mắt biến thành đen thui cộng với động tác quay đầu, nước mưa đang rơi bỗng kích động lao đến Trần Duệ. Nước mưa ngưng tụ thành nắm tay khổng lồ mang theo uy thế phô thiên cái địa ập đến mà Trần Duệ như né tránh không kịp mặc nó lao đến. Không có tan xương nát thịt như trong tưởng tượng, nắm tay kia dừng cách Trần Duệ 4 mét thì bỗng bị ngưng tụ đóng băng lại nhanh chóng hóa thành hạt vụ tiêu tan. Nam tử đầu chọc khẽ híp mắt lại tựa như đang cảm thấy đau nhói mà Trần Duệ thì vẫn như thường thản nhiên nhìn hắn. Nếu như có người thứ ba ở đây nhiều nhất cảm giác được sóng tinh thần dị dạng chứ không nhìn thấy nắm tay, đóng băng hay hóa vụ, bởi vì thực tế vừa rồi là tinh thần giao tranh. Trần Duệ thi triển lực lượng đông chi vực, sau khi lĩnh ngộ pháp tắc hủy diệt uy lực đông chi vực tăng gấp bội mà hắn đã luyện thành thạo nên đây trở thành một trong những thủ đoạn đối phó cao thủ. Trong lần giao tranh ngắn ngủi này Trần Duệ rõ ràng chiếm thượng phong, do vấn đề cự ly, phân tích chi nhãn không thể phán đoán thực lực cụ thể người kia nhưng Trần Duệ có thể cảm giác được nam tử đó thấp nhất là quốc độ cấp. Quan trọng hơn là hắn mơ hồ cảm thụ được lực lượng tà đồng trong đối phương. Dù cho đối phương chủ động khiêu khích nhưng Trần Duệ không muốn lãng phí thực lực trong tranh đấu vô vị nên cũng không thừa thắng truy kích, chỉ là hai mắt chớp động quang mang cố ý để lộ khí tức tà đồng rồi hờ hững cười chậm chậm đi tới. Vị các hạ này, ta nghĩ chúng ta hiểu lầm rồi, mục đích của chúng ta hẳn là giống nhau. Trần Duệ nhìn như thờ ơ bước tới nhưng trong chớp mắt đã đến gần nam tử đầu chọc, ánh mắt đối phương lóe lên nhưng cuối cùng không động thủ mà làm bộ chợt hiểu. Hóa ra là như thế, xin lỗi. Trong phân tích chi nhãn lập tức hiện lên tư liệu nam tử đầu chọc. Chủng tộc, Leviathan vương tộc, tổng hợp thực lực, ASS, thể chất, ASS, lực lượng, ASS, tinh thần, ASS, tốc độ, ASS, thuộc tính, thủy thuộc tính, thôn vệ thể chất, trình độ nguy hiểm, cấp 1, nam tử đầu chọc này không ngờ là cường giả quốc độ cấp Leviathan tộc nhưng vương tộc không đại biểu là hoàng thất. Trong đọa thiên sứ đế quốc hoàng thất chỉ chiếm 1% vương tộc. Nam tử này hẳn là siêu giai cường giả ẩn tàng tu hành không liên quan gì đến tổ chức Huyết Yên hay Bạch Lạc, có thể hắn đã sớm ẩn lui thế cuộc từ lúc Huyễn Ma đế quốc vẫn còn. Có thể khẳng định không kẻ nào tu hành đến siêu cấp cường giả là trí óc đơn giản, nam tử đầu chọc trước đó chắc chắn đã biết nhưng vẫn không chút do dự ra tay lại, lúc sau còn giả bộ chợt hiểu lại còn bao gồm cả xin lỗi là vì thực lực của Trần Duệ đặt đó, nếu không cho dù không tiếp tục hạ sát thủ cũng không phải tư thái này. Trần Duệ trong lòng hiểu rõ nên khẽ cười gật đầu. Richard, nam tử đầu chọc cũng tự mình giới thiệu. Kero, hai cái tên này chắc chắn là giả nhưng hai người đều tự hiểu lẫn nhau cùng tiến về phía trước. Mắt thấy đã đến gần điểm sáng lục trên la bàn, phía trước là một khoảng tường đá không nhìn ra được nơi tiến vào. Trần Duệ có thể cảm giác được trước mặt thật sự là tường đá chứ không? gocchuyenaudio.com, phải ma pháp trận hay ảo ảnh? Kero thấy Trần Duệ không có phản ứng gì nên tiến lên trước một bước, đồng khổng mắt phải hắn biến thành màu bạc, tường đá lập tức tỏa từng sóng nước bao phủ lấy Kero rồi hắn tan biến không thấy. Trần Duệ rõ ràng cảm giác được lực lượng từ trong mắt đối phương tỏa ra là lực lượng tà đồng, xem ra lực lượng tà đồng là giấy thông hành lần này nên hắn lập tức làm theo Kero. Quả nhiên tường đá phát sinh biến hóa đồng dạng, sóng nước bao lấy Trần Duệ rồi tan biến. Cảm giác như vừa truyền tống đi, Trần Duệ hiện tại đứng ở một không gian hoàn toàn mới, đây là một kiến trúc khổng lồ như là thần điện nào đó bị lãng quên. Từ những vết tích còn sót lại như trong mắt khổng lồ trên vách tường có thể đoán được thần điện này có liên quan đến Sariel. Trần Duệ đột nhiên cảm giác chính mình từng thấy đồ đằng này rồi, đúng rồi là Cui Venter. Cui Venter là một di chỉ phế khu của Bailey vương tộc, lúc đó hắn còn là địch nhân bị Isabella lừa đến đó đồng thời cứu Loman gần như bỏ mạng dưới tà nhãn bạo quân. Phong ảnh đế quốc đã sớm trở thành lịch sử, cũng không biết Sariel có liên quan đến Bailey vương tộc hay tà nhãn bạo quân không nữa. Nhưng là những suy nghĩ này hiện tại không có ý nghĩ gì, Trần Duệ tập trung chú ý vào mấy người ở đây. Ngoài Queen ra còn có 5 người đã tới đây, 4 nam 1 nữ. Trong phân tích chi nhãn, thực lực của nữ nhân là mạnh nhất, không ngờ đã đạt tới bán thần trung đoạn, thực lực còn trên cả Lara Lia. Mà mỹ nữ lãnh khốc mỹ lệ này lại là Medusa biến dị. Thông thường Medusa phổ thông đạt đến ma hoàng đã là cực hạn, có thể trở thành ma đế lác đác không mấy mà có thể tiến vào siêu giai chỉ có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Tâm lý Trần Duệ ba động dẫn đến cường giả Medusa phát hiện nữ nhân kia chỉ lạnh lạnh nhìn hắn mà đã làm tử khí thâm trầm bao phủ lấy hắn, thậm chí còn nảy sinh ảo giác không muốn sống. Hắn thầm kêu lợi hại và vội vã tránh khỏi ánh mắt nàng. Cường giả Medusa thấy Trần Duệ dễ dàng thoát khỏi ánh mắt của mình liền hơi lộ kinh ngạc nhưng cũng không tiếp tục công kích mà chỉ cười lạnh một tiếng không để ý nữa. Bốn nam tử còn lại, một là quốc độ đỉnh phong, một là quốc độ sơ đoạn, hai người còn lại là ma đế đỉnh phong, chỉ cách quốc độ hóa một bước. Tất cả mọi người đều hiểu rõ tới nơi này là cường giả chịu tà nguyệt chú ấn, trong lần hành động này là đồng đội cho nên cũng không có xung đột gì. Trần Duệ cũng không tùy tiện bắt chuyện mà gật đầu với Quinn rồi chọn một góc ngồi xuống. Sau lại lục tục có người đến, thêm cả đám Trần Duệ là 13 người. Thông qua hai ngày tiếp xúc, Trần Duệ biết nữ Medusa kia tên là Kelesa, hiện tại là người thực lực cao nhất. Ngoài Trần Duệ ra còn có bốn người quốc độ hóa, lần lượt là đỉnh phong quốc độ hóa Pato, quốc độ trung đoạn Kero, quốc độ sơ đoạn Sara và Moten. Những người còn lại đều là ma đế, trong đó còn có một người quen chính là ma pháp sư Phil Smider từng bị Lola đánh bại ở đại hội ma giới. Chỉ là Phil Smider không nhận ra Trần Duệ, cũng căn bản không nhớ đến tiểu nhân vật tình nhân của Lola, kẻ chỉ có thực lực ma đế trước mặt mọi người. Những người này cũng không phải cường giả phổ thông, đều có thiên phú hoặc năng lực tiến đến nơi thần bí, xem ra Sariel đã chuẩn bị rất lâu rồi. Một khắc cuối trong kỳ hẹn, trung ương thần điện bỗng quang mang đại thịnh, xung quanh đại lượng tỏa hơi mù mịt. gocchuyenaudio.com, loại khí mờ mịt này thậm chí xuyên qua phòng hộ của mỗi người quanh quẩn một lúc rồi dần tán đi. Kỳ quái là trong mờ mịt không có độc tố hoặc thứ gì, tất cả mọi người đều cảm giác thân thể và linh hồn như được tẩy rửa thế chất cũng như được trao cho lực lượng nào đó đặc biệt nên nhất thời chấn động không thôi. Quang mang chói mắt ngưng tụ thành tròng mắt khổng lồ tỏa áp lực kinh người, chính là Sariel Trần Duệ từng gặp ở tàng thư các tầng 4, nhưng rõ ràng đây chỉ là ảnh ảo. Thanh âm của Sariel vang lên, Quyến Cố giả, rất cao hứng các ngươi đã đến đúng hẹn. Lực lượng liệu thương vừa rồi có thể tăng phúc cho tà đồng, gia tốc lành lại những ám thương trên người hoặc linh hồn giúp ngươi đạt đến trạng thái đỉnh phong, cũng trao cho các ngươi năng lực tái sinh trong 3 tháng. So với phần thưởng tuân thủ hẹn ước, những kẻ không đến nơi này bất kể vì lý do gì đều bị coi là phản bội, tất bị giết sạch. Mọi người đều khẽ khom người đồng thời tâm lý rõ ràng. Sariel nhìn như thưởng phạt phân minh, nhưng phần thưởng vừa rồi là mạnh mẽ vượt qua phòng hộ của bọn họ, ý tứ uy hiếp sinh mạng của các ngươi nằm trong tay ta vô cùng rõ ràng. Mục đích của các ngươi lần này chỉ có một, không tiếp thủ đoạn giành được một cái ngân tráp. Trong não hải mọi người đồng thời xuất hiện hình ảnh ngân tráp và Tiffany, rất nhiều tư liệu đều thông qua tà đồng truyền đến não hải, xem ra tà đồng là sợi dây liên kết giữa Sariel và mọi người. Ai được đến ngân tráp, hay nói đúng hơn là mang được ngân tráp ra, đều được phần thưởng to lớn và triệt để tự do. Hiện tại ta sẽ truyền tống các ngươi tiến tới mục tiêu, nhớ kỹ, thất bại bằng với tử vong. Nói hết câu, đồng khổng Sariel tỏa sáng, một cánh cửa ánh sáng hiện ra bên trong thần điện. Cách chương.